Sáng hôm nay, 22 Tây tháng 5 năm 2023, ngày thứ ba, tức là ngày học chót của khóa tu tại Paris. Hai ngày qua, cô đã ôn lại những cái cốt lõi trong cái việc thực hành thiền căn bản. Căn bản tức là cái nền tảng đầu tiên của cái việc thực hành thiền để kinh nghiệm cái chân tâm hay là cái tánh giác. Thì cô đã đúc kết lại tánh nghe, tánh thấy và tánh xúc chạm với những cái cách thức thực hành đầu tiên, nhưng mà nó đi thẳng vào để mình kinh nghiệm cái biết của chân tâm. Cái biết của chân tâm xem như là có những cái đặc điểm nổi bật nhất, tức là nó trong sạch, nghĩa là không có những cái pháp ác, ví dụ như tham sân si hay là lậu hoặc. Cái biết của chân tâm nó có cái đặc tính thứ hai là nó hoàn toàn tĩnh lặng, có nghĩa là nó không có dao động, không có dính mắc. Và cái đặc điểm thứ ba là nó khách quan, nghĩa là không có cái bản ngã làm chủ thể, không có cái ích kỷ tham ái của cái ngã. Thì chúng ta đã kinh nghiệm một chút, hay là kinh nghiệm vững chắc hơn, tùy theo chúng ta đã tu học lâu năm, thực hành nhiều, có kinh nghiệm rồi. Còn các em mới thì chắc cũng kinh nghiệm được một chút xíu cái biết đó. Thì xem như cô đã đúc kết lại những cái pháp nền tảng của cái việc thực hành thiền, tức là cái biết của chân tâm. Thì hôm nay theo cái yêu cầu của các em, muốn cô trình bày lại rõ ràng cái cách thức hiểu và thực tập để nhận biết ngũ uẩn, bản thể nó là trống không. Tức là cái ý nghĩa của cái câu ngũ uẩn giai không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Thì hôm nay cô sẽ trình bày theo cái hiểu biết của cô, theo cái kinh nghiệm thực tập của cô, chứ không phải cô trình bày theo giáo lý ở trong Abhidhamma. Abhidhamma tức là những cái bộ luận thư, thì trình bày nó chi ly, chi tiết và nó rất là phức tạp. Cô không có trình bày trong cái cách đó, mà cô trình bày theo cái kinh nghiệm tập của cô mà thôi. Cái chủ đề ngũ uẩn hay là con người là cái chủ đề quan trọng bậc nhất ở trong Phật giáo, tại vì cái hướng nhắm của Phật pháp là phụng sự con người, là giải quyết những cái vấn đề trong đời sống của con người, tức là sức khỏe, là tâm và trí tuệ của con người. Cho nên mình cần phải hiểu con người là gì. Nó gồm có những cái thành phần, những cái đặc điểm gì. Thì từ đó mình mới tu tập. Mình tu tập cho chính mình. Mình là một con người. Cho nên cái chủ đề ngã và vô ngã là cái chủ đề quan trọng nhất ở trong Phật giáo. Vô ngã cũng có nghĩa là niết bàn. Thành thử ra nó cũng là mục tiêu độc nhất của Phật giáo. Thì hôm nay cô trình bày ngắn gọn đơn giản theo cái kinh nghiệm của cô thôi. Cái chủ đề ngã và vô ngã có nhiều mức độ để tu tập, hay là nhiều phương cách để tu tập về cái chủ đề ngã và vô ngã. Trước nhất, từ xưa tới giờ mình học về giáo lý, tức là phần lý thuyết, thì mình biết rằng Đức Phật nói con người thật ra chỉ là sự tập hợp của năm khối thôi. Uẩn tức là khối, Năm khối đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hôm nay cô không có khai triển trở lại cái bài ngũ uẩn mà thầy đã giảng nha. Cô không có nói, nhưng mà cô nghĩ là các vị cũng nhớ hết rồi. Phải không? Thứ nhất là sắc. Thứ hai là thọ. Thứ ba là tưởng. Thứ tư là hành. Thứ năm là thức. Theo cái thứ tự như vậy. Con hiểu tới đây ha. Rồi. Thì nói bình dân á, sắc á là thân, còn thọ tưởng hành thức là tâm. Nhưng mà đó là một cái tiến trình tâm. Nó từ thọ nó sẽ liên hệ tới tưởng, rồi qua tới hành, qua tới thức. Một cái tiến trình theo thứ tự như vậy. Thì cái tâm này mình tạm gọi là cái biết có lời. Tại vì thức là biết qua một dòng vận hành của tâm nó đưa tới thức, cho nên mình tạm xem như đây là cái biết có lời của cái tâm của người bình thường. Trong mấy con người bình thường như mình luôn luôn nó vận chuyển là sắc, thì trong này có cái thân và các giác quan, thì khi tiếp xúc với cuộc đời, tức là khi mình sống ở trong đời á, thì mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian, không thể nào mà không tiếp xúc được. Cho nên đây là một cái việc tự nhiên thôi. Khi mình tiếp xúc thì có một cái từ gọi là xúc. Xúc này tức là cái từ công tắc, chứ không phải là xúc chạm nha.
Cái thân và giác quan luôn luôn có mặt, giống như là luôn luôn mở cửa, luôn luôn hoạt động. Mà hiện tượng thế gian cũng luôn luôn có, thành thử luôn luôn có xúc. Luôn luôn có xúc, không thể nào ngăn chặn được. Mình đâu có bịt mắt hoài, hay mình đâu có bịt miệng hay là bịt tai được. Luôn luôn có mặt.
Thì cái việc tu của mình là ở chỗ thọ, phải không? Mình đều biết hết rồi, chỗ thọ. Tại vì ở đây mình không có thể nào làm chủ được, nó luôn luôn có, cho nên luôn luôn nó có xúc. Thì cái xúc này nó truyền lên tới thọ. Thí dụ như con mắt của mình nè, con mắt mình nhìn, thì đây mình tia nhìn tới đây thì gọi là xúc. Thì bây giờ mình phải nắm giữ cái tâm mình lại ở chỗ này, đó là cái gì mình tu. Thì ở đây là mình có cái biết mà thôi. Thì thực ra cái biết này vừa tiếp xúc với thọ phải có cái biết liền, cho nên nó phải xảy ra trước cái cảm thọ. Tại vì cái cảm thọ là gì? Là thích hay không thích. Mà ở trong kinh thì gọi cái từ là lạc, hay là khổ, hay là bất lạc, bất khổ. Tức là có ba cái sắc thái tâm xảy ra khi mình có cái cảm thọ. Thì mình phải có cái biết liền trước khi có ba cái sắc thái này, là ba cái sắc thái của thọ, của cảm thọ.
Ở đây cô để một từ biết thôi, tức là cô đã nới rộng. Ngày xưa thì thầy dạy là biết không lời, thì nó nghiêng về định. Bây giờ cô chỉ để chữ biết, cho nên nó có thể là giới, định hay tuệ. Giới là biết trong sạch, định là tĩnh lặng, tuệ là biết khách quan. Khách quan tức là như thật. Chỗ này mình có thể làm mọi phương cách ở trong thiền để mình làm chủ cái cảm thọ của mình. Cho nên quý vị để ý là cô chỉ dùng một từ biết. Dĩ nhiên đây là cái biết thuần túy, chỉ là biết thôi. Trong cái biết chỉ là cái biết. Cho nên nó cũng là cái định nghĩa tâm thuần nhất của Đức Phật đó. Cho nên ở đây có thể là dùng hoặc định, hoặc tuệ, hoặc giới để mình gìn giữ cái tâm của mình lại. Tức là ở đây nè, thu thúc lục căn á, vừa nhìn thấy nắm lại liền chỉ biết thôi. Như hôm qua cô giảng là cái lóe sáng biết đầu tiên, nhìn biết nhưng mà cái tâm mình giữ lại, không có nói cái gì thêm về cái cảnh, thì đó là cái chỗ này là biết. Còn nếu như mình đi xa hơn, mình thấy thích, à mình thấy cảnh mình thích liền là nó vô tới đây rồi, lạ. Thì từ những cái cảm thọ này á, nó sẽ truyền liền tới tưởng. Hay là chỗ này mình truyền tới tưởng thì cũng được, mình vẽ vậy cũng được. Và tới tưởng thì có những cái mạng lưới, trích nhất là mạng lưới tên, là mạng lưới khái niệm có lời, tức là tên gọi nó sẽ hiện lên liền. Cô làm viết tắt thôi. Mà quý vị học rồi quý vị biết những cái mạng lưới này. Trước nhất là có lời, tức là tên gọi nó hiện lên liền trong tâm. Không lời là nó biểu lộ ra cử chỉ. Còn liên tưởng hay là ấn tượng vân vân, đó là những cái mạng lưới của tưởng. Thì bây giờ cái tưởng chỗ này tức là tri giác đó quý vị. Tri giác là mình sẽ biết rõ hơn về đối tượng qua cái mạng lưới của tưởng. Nó giúp mình biết thêm nhiều cái chung quanh về cái đối tượng, thì gọi là perception, đó là tri giác. Thì khi mình chỉ giữ cái biết thôi thì những cái mạng lưới này nó không xuất hiện trong tâm, nó không có xuất hiện. Cho nên trong kinh cũng có nói, khi thọ mà chỉ giữ cái biết, cái từ trong kinh là thọ minh, minh là trí tuệ đó, thì từ cái thọ minh nó sẽ đưa ra cái tưởng minh, tức là tri giác chính xác, khách quan, tĩnh lặng, gọi là tưởng minh đó. Trong kinh có mấy cái từ đó thì mình biết rằng có hai ngã để sống. Một ngã là theo dòng đời, đây là theo dòng đời nè, rồi tới đây là theo dòng đời, rồi sẽ theo dòng đời luôn. Còn mình chẩn lại ở đây thì ở đây là cái thọ của bậc thánh, là tĩnh lặng, khách quan, đúng y sự thật. Rồi qua tới cái tri giác này cũng là tri giác của bậc thánh, là thấy đúng sự thật. Thì tới hành này nó cũng có hai đường. Hành là các sắc thái tâm, hay là đây là cái phản ứng của tâm. Tâm nó sẽ biểu lộ những cái xúc cảm, tình cảm gì đó theo những cái tín hiệu tự tưởng. Thì đây là các sắc thái tâm nè. Bây giờ cái thích hay cái không thích nó rõ nét ở chỗ hành. Nếu như mình dừng lại ở đây, thọ yên lặng, tưởng yên lặng, thì tâm yên lặng, tâm yên lặng. Còn nếu như mình là cái tâm đời, thì thức ở đây là cái ý thức phân biệt so sánh, đưa tới cái quyết định cuối cùng để mà nói ra lời hay là hành động, tức là thân, tạo ra thân nghiệp và khẩu nghiệp. Còn nếu như cái hành yên lặng thì cái thức này chỉ là cái biết rõ ràng thôi, biết rõ ràng đầy đủ, mà tâm không có lung lay, không có dính mắc. Thì cái biết rõ ràng đầy đủ ngày xưa thì thầy dùng cái từ là nhận thức biết, đúng rồi. Đó là cô lược lại, sơ lược lại cái tiến trình tâm của mình. Ngày xưa người ta chưa có khảo sát rõ ràng cái não bộ, cho nên trong kinh chỉ nói như vậy, nhưng mà nó cũng rất là vi tế. Đức Phật á, là phải nhìn thấy rõ ràng hết rồi. Cái tiến trình tâm nó rất là nhanh, phải không? dường như là cái tín hiệu nó đi nhanh như ánh sáng vậy, phải không? Hay là mau hơn ánh sáng gì đó, vừa nhìn là nó xẹt vô hết rồi. Cô vừa nói là nó vô đầu con rồi, rồi con phản ứng lại, con gật đầu liền. Cô nói chưa hết câu con đã gật đầu rồi. Tức là con nghe nó vô nó đầu con, cái con phản ứng lại liền rất là nhanh như vậy đó. Đó là cái điểm khó của việc tu tập của mình đó. Thì ngày xưa khi mà thầy đối chiếu với não bộ, thầy có nói như thế này: cái chỗ xúc thì có thể là những cái chỗ cái bằng thụ thể đó, receptor, cái thụ thể, cái mà tiếp xúc đầu tiên á. Tưởng thì là hồi đai, hành thì là khu dưới đồi, còn thức thì là ở cái phía bên mặt của vùng tiền trán, còn thọ, thọ thì thầy nói ở cơ cấu mạng lưới. Thì có thể tạm nhìn cái tiến trình tâm nó như vậy. Rồi, đó là cô trình bày khái quát. Bây giờ cô nói cái cách tu tập của mình nha. Thì khi mình hiểu là mình hiểu qua giáo lý hay là lý thuyết hay là lý luận, như nãy giờ cô giảng đó, là hiểu qua giáo lý, lý thuyết, lý luận. Nhưng mà mình mới hiểu cái tiến trình tâm thôi, mà cái chủ đề của mình là ngũ uẩn giai không, phải không? Thì cũng qua học mình hiểu cái bản thể không là cái gì, phải không? Thì giờ cô cũng nói lại một câu vắn tắt thôi: tất cả mọi vật trên đời và ngay cả cái tâm của mình, nó cũng là những cái pháp do nhiều điều kiện hợp lại mà thành, cho nên gọi là pháp hữu vi. Do đó nó có những cái kết quả là pháp hữu vi đều biến đổi luôn luôn, gọi là vô thường. Nó có khởi lên, nó có trụ một thời gian, nó có biến đổi đi và nó có chấm dứt, rồi để nó trở thành một cái pháp khác, trụ một thời gian rồi biến hoại đi rồi chấm dứt để trở thành cái khác nữa. Đó là kết quả tự nhiên, tất nhiên của pháp hữu vi. Pháp hữu vi là tất cả cái gì ở trên đời luôn cả tâm. Ví dụ như cái nỗi vui, cái hạnh phúc hay cái nỗi buồn đều là pháp hữu vi. Giờ đồng ý tới đó rồi hết ha, phải không? Cho nên cái kết quả cuối cùng là bản thể nó trống không. Vô thường là cái thấy đầu tiên đơn giản, mà cái sâu sắc nữa là bản thể nó trống không. Là tại sao? Nó do nhiều thứ, vô số thứ hợp lại thành có mặt trên đời. Nhưng mà mỗi cái thứ hợp này nó thay đổi, cho nên nó thay đổi rồi cái nó chấm dứt. Như vậy cái sự hợp lại này là tạm bợ. Hiện tượng thế gian là có mặt tạm bợ trên đời, rồi nó sẽ rời ra, tách ra. Ví dụ như cái nhà này, do cả trăm thứ nó hợp lại nó có cái nhà. Cái nhà là một hiện tượng thế gian, vô thường, biến đổi luôn luôn. Và có một lúc nào đó nó sẽ đổi đi, nó sẽ tách rời và không còn cái nhà nữa. Cho nên cái nhà thực sự chỉ là sự tụ hội của điều kiện, và nó sẽ tách rời ra. Cái nhà bản thể nó trống không. Bên trong cái chữ cái nhà không có cái gì vững chắc là cái nhà. Nó chỉ là sự tụ hội của vô số cái, mà mỗi cái đó không phải là cái nhà. Nó vậy đó. Có nghĩa là nó không có cái cốt lõi gì làm cái trụ cột mà kêu là cái nhà, mà nó chỉ tụ hợp lại nhiều thứ rồi nó sẽ tan rã ra. Mà cái lúc tan rã ra
mới là sự thật, còn cái khi tụ hội là giả dối tạm bợ. Cho nên mới nói cái nhà có trước mắt chỉ là tục đế bát nhã thôi, mà nó tách rời ra và nó biến mất để nó trở thành cái khác, thì cái đó bản thể cái nhà là trống không. Thì giống như vậy, con người bản thể trống không, chỉ là sự tụ hợp của sắc thọ tưởng hành thức, mà mỗi khối lại cũng do nhiều điều kiện mới có nên nó. Thành thử ra suy gẫm hoài vô số thứ để hợp thành ra một con người, mà nó thay đổi luôn luôn, và một thời gian sau nó sẽ biến mất. Cho nên con người nào cũng vậy, bản thể nó trống không. Đó là mình hiểu trên mặt giáo lý, trên mặt lý luận, lý thuyết. Rồi, đó là cái đầu tiên, cái ích lợi của cái việc học, hiểu. Rồi bây giờ thực hành à. Cô cũng chỉ nói theo kinh nghiệm của cô thôi nha. Cô không có nói giống Abhidhamma đâu. Cái kinh nghiệm thực sự thì nó rất là đơn giản, dễ hiểu. Còn mà lý luận nữa, theo trong luận thư ấy, nó dài dòng, phức tạp lắm.
Bây giờ là cái phần kinh nghiệm thực hành đó. Thí dụ như bây giờ mình làm tắt thở, hay là thứ giống lưỡi, hay nghe tiếng chuông, cũng giống nhau hết. Bây giờ mình thực hành tắt thở đi, hít vô thở ra, thì lúc đó mình giữ cái biết thôi, mà mình còn biết hơi thở, phải không? Tức là mình còn biết cái thân mình nó còn có mặt, mình còn biết mình ngồi đúng tư thế này kia, tức là biết rất là rõ ràng. Rồi mình biết cái tâm của mình nó yên lặng, không có khởi ra ý phân biệt so sánh gì hết, thì xem như lúc đó cái thức này không có mặt. Mình chỉ biết hơi thở thôi, không có phán xét hơi thở như thế nào hết. Cho nên cái thức nó không có mặt, vì nó không có dính mắc vô đối tượng. Cái biết của ý thức không có mặt trong những bước thực hành đầu tiên. Rồi mình cũng cứ thực hành tiếp hoài, cái tâm mình nó tĩnh lặng hơn, mình sẽ không có nhận ra lúc đó mình đâu có vui, đâu có buồn gì đâu. Bây giờ so với 4 tầng định của Đức Phật, thì cái tầng định thứ nhì đã không còn cái thức, tại vì dứt hết tầm tứ rồi. Tầm tứ thì xem như là cái biết của cái biết có lời. Rồi qua tới tầng định thứ ba là Đức Phật đã bắt đầu làm chủ cảm thọ, thì lúc đó không có còn có những cái sắc thái tâm vui hay buồn, thì đã chấm dứt hành, đồng thời cái thọ này lạc khổ cũng không còn, mà những cái mạng lưới có lời này cũng chấm dứt luôn. Ở tới tầng định thứ ba chấm dứt hết cái này rồi, tới tầng định thứ tư thì hoàn toàn làm chủ cảm thọ, không còn có cảm thọ gì hỷ hay ưu hay là hỷ lạc gì nữa hết. Thì bây giờ nếu mà chìm trong cái chỗ hoàn toàn vắng lặng đó, thì giống như đóng cửa ở chỗ cơ cấu mạng lưới. Tầng định cuối cùng của Đức Phật giống như có diễn tả trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn, mà khi so sánh với tầng định của ông Arahat Kalama đó, mưa bão sấm chớp ào ào mà Đức Phật cũng không hay biết đó, thì lúc đó là cái gì? Là đóng cửa hết cơ cấu mạng lưới, thì cái thân cảm thọ không còn, mà cái thân cũng không còn, các giác quan đóng cửa luôn.
Cái đó là cô giảng, cô chứng minh theo cái kinh nghiệm của Đức Phật. Còn
chia sẻ kinh nghiệm cô. Có một lần đó, cô cũng ngồi thiền bình thường, thì tới cái mức cuối cùng đó thì không nhận biết cái gì hết về thân, về giác quan, không có sử dụng. Mà tức là sau khi xả thiền ra rồi, mình suy gẫm lại thì mình thấy rằng ngay cả lúc đó nó cũng không có cái nhận thức không lời nữa. Thì đúng là hồi nãy Nhất Hòa trình bày, lúc đó hoàn toàn không có một cái khái niệm gì trong tâm. Thì mình biết lúc đó cũng không có khái niệm không gian, thời gian, không có nhận biết cái gì hết về cái thân của mình hết. Thì qua kinh nghiệm đó rồi thì cô mới nhận ra rằng cái mức cuối cùng là mình trải nghiệm thực sự trong định rằng không có sắc, thọ, tưởng, hành, và thức trong cái lúc đó. Thành ra mình nhận biết ngũ uẩn giai không qua nhiều mức độ. Mức độ đầu tiên là mình học có lời là tuệ trí, và cái mức kinh nghiệm thực sự trong định thì là cái mức của thiền định, là mình biết rõ ràng rằng quả thiệt trong cái định không có cả cái thân nữa. Tại vì sao? Trong giáo lý thì thân cũng là do nhiều điều kiện mà làm ra, bản thể nó trống không. Nhưng mình nhận ra nó có là qua giác quan. Qua giác quan mình biết là nó có. Giác quan là sắc, giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mình học này là cái ý, mình hiểu, mình biết nó có. Còn qua định, mình không sử dụng sáu giác quan, không có ý, tại vì mình đã đóng cửa rồi. Mà cũng không có cảm thọ, tức là không sử dụng sáu giác quan. Cho nên lúc đó mình kinh nghiệm thực sự, thực tại là không có sắc nữa. Hoàn toàn không có thọ, tưởng, hành, thức, và ngay cả không có sắc, là tại vì mình không sử dụng giác quan. Tức là mình cắt ngay chỗ xúc ra, mình cắt ngay thì cái sắc này nó cũng tan biến, là tại vì mình cảm nhận cái thân của mình qua giác quan và qua cả cái ý của mình nghĩ rằng nó có. Bây giờ cái ý mình chấm dứt mà giác quan mình không sử dụng thì mình không có cảm nhận cái gì hết về tất cả cái bên ngoài, cái thế giới bên ngoài, và cái thân mình nó cũng thuộc về bên ngoài. Chỉ có cái tâm mình lúc đó là cái tâm trống không, nhận biết rất rõ ràng chỉ cái trạng thái trống không của tâm mình mà thôi. Không có một khái niệm gì hết thì không có cả khái niệm về thân và về cảm thọ. Đó là cô chỉ ráng cô trình bày một cách đơn giản như vậy thôi. Thì cô nghĩ là quý vị khi thực hành thiền có thể có lúc cũng cảm nhận đó. Mình không có cảm nghe cái chân, hay không cảm nghe cái tai, hay có khi cái đầu, cái mặt mình nó tan biến hết. Thì mình biết lúc đó không có thời gian, không không gian, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có cái gì hết trong đời. Thì đó là cái khi mà mình hoàn toàn dừng bặt hết tất cả các cảm thọ.
Cái thời gian là lúc mà thường cái thời gian mà biết là mình không có, lúc đó con chỉ cảm thấy lúc mà con nhìn đồng hồ thôi, thì con biết là lúc đó mình không có thời gian.
Đúng rồi. Ừ.
Tại vì lúc mình ở trong mình đâu có biết thời gian gì đâu. Thì nghĩa là lúc mà mình coi nhìn thời gian thấy mà nó ngắn.
Cho nên lúc đó mình kinh nghiệm thời gian là khái niệm mình đặt ra, nó không phải là thực tại, nó không phải có thật. Thực tại là reality đó. Nó không phải là thực tại, không gian cũng không phải là thực tại, đó toàn là khái niệm. Đúng rồi, không có thời gian không gian thì làm gì có quá khứ, hiện tại, tương lai. Thì lúc đó mới kêu là cái gì? Tịch diệt. Tịch diệt là cái gì? Niết bàn. Là vậy đó.
Thì là vô sanh luôn.
Đúng.
vô sanh thì bất tử. Đó là cô chỉ trình bày, cô nhận biết và cô trình bày bình dân vậy thôi. Nãy Minh Chánh có nói câu nó rất là tinh vi đó nha. Ổng phân biệt cái trạng thái tĩnh lặng của tâm với ổng nói rằng cái biết rõ ràng. Cái đó nó vi tế lắm, người thực hành mới nhận ra được cái khác biệt. Khi mà nói cái trạng thái tĩnh lặng, giống như là cô nói cái đó là nó thuộc về cái negative và cái thấy negative vậy. Còn nói cái biết rõ ràng thì nó positive vậy đó. Tại vì trạng thái tĩnh lặng nó có thể nó chìm. Nó có thể nó chìm, nó không có cái biết rõ ràng. Thì nó không có sáng, nó không có trí tuệ. Còn khi mình nói một cách positive, đó là cái biết rõ ràng, thì cái biết đó mới là trí tuệ. Thì nó cũng là tĩnh lặng, nhưng mà cái cách diễn tả nó vi tế vậy đâu quý vị. Khi mình nói định là cái trạng thái tĩnh lặng, thì nó có thể rơi vô si định hay trầm không. Còn khi mình nói đó là cái biết rõ ràng, tĩnh lặng, trong sáng, thì cái đó mình nói trong cái chiều hướng positive. Nó không có bị mắc kẹt vô cái suy định hay là trầm không. Không biết trình bày vậy, không biết có rõ không quý vị. Đó, nó vậy đó. Nó vi tế lắm.
Ừ. Nghĩa là được biết thì tự nhiên nó có giải. Nó có một cái ý nó ra, nó
tự nhiên nó tỉnh thức.
Đúng, nó tỉnh thức. Mà nó có trí tuệ. Tại vì cái biết đó khi mà nhìn ra ngoài mới thấy khách quan, thấy như thật như vậy, thấy rõ ràng. Còn khi mình ở trạng thái tĩnh lặng, giống như mình đè cái tâm mà lại tĩnh lặng thôi. Mà nếu nó tĩnh lặng hoài thì làm sao nó có kiến giải ra cái gì. Cho nên cái cách nói nó phải thiệt là chính xác mới được á. Mà khi mình nói được chính xác, tức là mình thực hành, mình thấy rõ cái sự khác biệt. Thí dụ như cái ông Alara Kalama là chìm trong tĩnh lặng á, nghĩa là ổng đóng cửa các giác quan, ổng đóng cửa cái biết của thức, rồi ổng đóng cửa luôn à. Cái dùng trí tuệ tâm linh nó không có bật ra. Còn cái định sâu của Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng đóng cửa hết tất cả các giác quan, nhưng mà lúc đó cái dùng precious nó có mặt, nghĩa là cái nhận biết rất là rõ ràng, trong sạch, mà chỉ nhận biết chính nó thôi. Còn cái ông Alara Kalama cũng không có biết 500 cổ xe đi qua, ông cũng đóng cửa hết 6 giác quan, nhưng mà rồi ông đóng cửa luôn. Nó kêu bằng trạng thái tĩnh lặng của tâm là vậy đó. Cho nên cái cách mình thực hành nó cũng rất là vi tế.
Cái đó mình có thể nói là cái thể nhập, cái thể nhập của cái lý thuyết. Và mình thể nhập vô đó, mình không còn không chỉ còn có cái biết thôi, chứ không còn cái suy nghĩ gì nữa, không có còn cái.
Trước khi mình thực hành thiền, mình phải hiểu biết cái mục tiêu mình tới đâu, mình làm gì, cái đó là gọi chung là cái phần về lý thuyết của thiền, rồi mình thực hành nó mới đúng. Chứ không thể nào mà tự nhiên thực hành mà không hiểu gì giáo lý.
Đương nhiên mình phải thể nhập.
Thì đúng rồi, thể nhập đó là mình thể nhập cái trống không, mà cũng thể nhập như quyển, mà cũng thể nhập chân như luôn, nó có một chỗ, nó vậy đó. Cho nên hồi xưa thầy viết rõ lắm trong sách, thầy nói đó, tu mà không hiểu giáo lý là tu mù đó. Cái tổ sư thiền thì không có diễn tả giáo lý, cho nên bây giờ mình không có theo cái cách đó. Mình theo cách của Phật là phải có giáo lý trước, rồi hiểu biết, rồi thực hành từ từ theo. Cho nên mình giống như theo trung đạo vậy đó. Chúng ta tu tập lâu quá rồi phải không? Chắc trên 10 năm rồi đó. Bây giờ tới lúc là phải buông thả, không có gò bó vô khuôn khổ, không có gò bó vô một cái chủ đề, một cái khuôn khổ gì ép buộc hết đó. Khi mình bị gò bó, bị ép buộc là mình chưa có, cái tâm của mình chưa hoàn toàn thư giãn. Cái thân hoàn toàn thư giãn mà cái tâm cũng hoàn toàn thư giãn nữa, thì nó mới trở về với cái tự nhiên. cái tự nhiên là cái chân tâm, nhớ như vậy đó. Còn vô khuôn khổ gò bó thì cái chân tâm đó chưa phải là chân tâm. Nó là cái mình tưởng tượng ra, mình vẽ ra, mình bắt mình vô cái khuôn đó, thì nó thật sự chưa phải là cái bẩm sinh của mình. Nó vậy đó.
Nhưng mà có một cái con cũng phải gò bó, là con cố gắng con cắt, cắt chứ. Cắt trước trước thì mình cứ cắt đều đều trong đó, thì như vậy mình mới có thể thoải mái.
Dĩ nhiên cô thường nói nó là một cái tiến trình, tự mình phải biết mình ở đâu. Mình cắt sớm quá thì mình cũng chết.
Nhưng mà
tới một lúc cái tâm mình thường rồi, mình phải biết buông bỏ để mình đi vào tới cái chân đế bát nhã. Chân đế bát nhã là hoàn toàn không chủ đề. Hồi xưa thầy dạy có pháp mà là không pháp, có thực hành mà là không thực hành. Ở đây thì còn cố gắng tinh tấn miên mật tới cái lúc này rồi. Cố gắng thì là cứ ở mức đầu. Bây giờ là tinh tấn mà không tinh tấn. Nó mới qua đối giao cảm và nó mới trở về cái bản thể tự nhiên của mình. Đó là cái khúc sau. Còn cái khúc trước là những người mới này là phải cố gắng miên mật, phải thực hành mỗi ngày, phải lau chùi mỗi ngày theo ngày thần tú đó. Nó vậy đó. Và tự mỗi người mỗi biết thôi. Đúng. Ừ. Đúng. Khi cái tâm mình mà mình cảm thấy nó thuần rồi á, không có đòi hỏi tới phải hoàn toàn thuần đâu. Biết tới chừng nào, nhưng mà mình cảm nhận nó thuần rồi thì bây giờ mình phải buông thả nó ra để cho nó tự do phát triển. Thì lúc đó mới trí tuệ phát triển đó. Mỗi người có kinh nghiệm khác nhau hết à. Riêng mình cũng nhiều kinh nghiệm khác khác nhau. Không bao giờ trở lại giống y hệt cái cũ đâu. Mình phải hiểu cái tâm của mình nó thay đổi. Cái sức khỏe, cái thời tiết, cái hoàn cảnh, cái gì nó cũng thay đổi. Làm sao mà cái tâm nó có thể trở lại giống y hệt. Tâm tức là nói định đó. Cái mức định của mình á, cái mức độ tâm của mình nó sáng hay là nó mờ, hay là nó vững chắc, hay nó dao động, nó thay đổi luôn luôn. Không bao giờ nó đứng yên, không bao giờ trở lại cái kinh nghiệm cũ đâu. Nó ngộ vậy đó, thành ra cô mới biết rằng tất cả mọi cái nó đều thay đổi. Không thể nào mà xác định một người mà đạt được từng định nào hết á. Quý vị phải nhớ vậy. Ừ, khi mà mình nói tôi đạt sơ thiền là cái đó kêu bằng gì đó đại vọng ngữ. Cái tâm mình mà bây giờ mình yên lặng mình tu 3 ngày để mình tốt quá rồi, chưa chắc gì tháng sau mình ra ngoài đời mình không nổi giận. Mà như vậy là đâu còn là tâm bậc thánh nữa đâu. Thành thử ra mình phải cẩn trọng lời nói, mình phải tự biết mình. Cho nên Đức Phật có dạy thêm cái hạnh tầm quý. Mình tự biết mình còn cái gì lỗi lầm đó, mình phải tự mình ăn năn hối cải và phải phát tâm tinh tấn vậy đó. Mà chỉ tự mình biết thôi, ông thầy đâu có biết, phải tự tu à. Thường thường người ta cũng nó so sánh như vậy, nhưng mà rất là nông cạn. Tại vì đứa bé sinh ra nó chưa biết gì, nó chỉ sống theo bản năng. Bản năng, mà bản năng là không có trí tuệ. Cái biết trong sạch, tĩnh lặng, khách quan. Nói theo người đời, mình nói đứa bé nó hồn nhiên, nó vô tư thì được. Nhưng mà nó không có trí tuệ. Nó không có trí tuệ là tại vì cái não bộ nó chưa phát triển. Nó chưa phát triển cho nên nó không biết cái gì hết. Nó không có phân biệt kẻ thù với người thân. Thí dụ vậy đi. Thì mình cũng tập cái cách đó, nhưng mà nói giống đứa bé không được. Nói không được. Tại vì một ông thiền sư sáng đạo khác với một đứa bé mới sinh ra. Bây giờ cái vấn đề ngũ quẩn giai không cũng coi như cũng được rồi phải không? Bây giờ các em thắc mắc gì nữa không? Có khi á, mình nắm cái chủ đề ngũ quẩn này á, mình tu cũng là một pháp môn tu đó, một con đường tu đó. Thì mình rút ra liền nè, rất nhiều cách tu trong cái chủ đề ngũ uẩn đó. Giờ ai thấy cách tu nào đâu, nói thử coi, nói ngắn gọn thôi.
Dạ thưa, có thể mình tu ở chỗ thọ.
Mà mình tu pháp môn gì chỗ thọ?
Không có dính.
Biết mà không dính. Thì có thể cái đó là Vipassana, biết như thật cũng được, mà cũng có thể là biết không lời, phải không? Rồi, ai thấy chỗ nào tu nữa? Trong bài kinh Đoạn Tận Ái, Đức Phật dạy cái gì? Dạy ông trời sắc ca đó. Không nhớ hả? Đúng, tâm minh, đúng. Họ là vô thường, phải biết vô thường ngay chỗ thọ. Mình biết vô thường thì mình có dính mắc không?
Không.
Không. Ừ. Mình không dính mắc vô thì làm sao mình có khởi lạc khổ hay bất lạc khổ? Thì nó yên lặng thì tưởng yên lặng, hành yên lặng. Và cái đây là cái biết yên lặng. Đó là cách gì? Gọi là tên gì? Vô thường. Đúng rồi, là quán nha. Có nhiều cách tu lắm. Thứ nhất là quán, tức là quán vô thường ở chỗ thọ đó nha. Mà bây giờ giả sử như mình lỡ mình có thọ rồi, bây giờ nó đi tới tưởng, nó đi tới hành, mình đêm đêm mất ngủ ưu tư, mình có tu được không?
Có.
Mình có tu vô thường ở chỗ các cái buồn, cái khổ, cái vui này, mình có quán vô thường được không? Được không? Cũng được nha. Cũng được. Tức là ở mỗi giai đoạn đều có thể nhận ra quy luật vô thường. Thì cái đó là phương thức của quán chiếu, quan sát về đặc điểm vô thường của cái tiến trình tâm của mình. Rồi nãy thì quý vị nói cái phương thức ở chỗ thọ mà là chỉ biết thôi. À, biết thôi. Thì cái này nếu mà biết như thật thì là cái gì? Biết như thật thì là Vipassana, phải không? À, Vipassana đó. Còn nếu mà biết không lời thì nó là phương thức của cái gì?
Biết
không lời là phương thức của định, tới là Samadhi. Có nhiều cách để mà tu tập. Rồi tu tập kiểu gì nữa? Bây giờ thí dụ như mình đi tới cái chỗ hành này, bây giờ mình có cái điều gì khổ quá, giờ làm sao? Có một cái gì đó đau khổ, giờ làm sao?
Thưa cô thì cũng vậy, vô thường cũng được chứ sao ạ?
Vâng, đúng rồi, vô thường cũng được. Nhưng mà có cao hơn, có nói, có phương thức gì nữa không?
Có như vậy thôi.
Ừ, được, giỏi. Bây giờ nói giỏi đó, đúng. Như vậy, hoặc là tới cái chỗ đau khổ này mình cũng hiểu bản thể nó. Ừ, nó trong không. Bản thể nó như quyển. Thì đó cũng là cái cách tu, phải không? Mà cái này nó thuộc về chân đế luôn đó. À, chân đế đó. Nhưng mà là trí tuệ, nó thuộc về trí tuệ. Cái này là bản thể trong không. Bản thể là không.
Khó lắm của thầy Nguyễn.
Thì đây là cũng có thuộc về quán chiếu á.
Đó. Đó là tuệ.
Ừ, nó cũng là trí tuệ. Nó quán chiếu tất cả những cái khổ đau trong đời là bản thể nó trong không, để mình chấp nhận. Rồi từ đó mình mới tạo ra nghiệp tốt. Trong hiện tại mình làm tốt, ý nghĩ tốt, hành động tốt, để có cái quả nó tốt hơn. Vậy đó. Tức là chấp nhận cái đau khổ, đó là thuộc về trí tuệ. Như vậy có nhiều cách để tu trong cái chủ đề ngũ uẩn. Còn cách nào nữa không?
Hài hòa cũng.
Hài hòa. Nói cụ thể hơn đi. Hài hòa cái gì?
Hài hòa cái tâm của mình đó. Hài hòa với đời, tất cả những chuyện gì mình cũng là coi như hài hòa, mình gặp với nó, mình sống thì mình hài hòa.
Nhưng mà nói trong ngũ uẩn thôi, cái hài hòa nó tổng quát quá đi. Thôi tóm lại là qua chủ đề ngũ uẩn là một chủ đề lớn trong Phật giáo nha, chủ đề lớn lắm. thì mình cũng có thể là nhận ra vô ngã, phải không? Đây là cái ngã mà tất cả đều thay đổi, thì mình sẽ nhận ra vô ngã. Đó là cái chủ đề lớn nhất ở trong Phật giáo là vô ngã. Đó, xem như là qua chủ đề này mình có thể ứng dụng nhiều cách để mình tu tập, để kinh nghiệm vô ngã, vừa kinh nghiệm định, vừa kinh nghiệm tuệ, vừa kinh nghiệm quán. Rồi coi như tạm đủ đi về ngũ uẩn, được không? Được không Nhất Hòa? Cũng được, được rồi nha. Nhưng mà người này thì muốn nói là thiền định đó, cắt thức bằng thiền định. Thì như vậy mình có thể cắt ở thức bằng thiền định, hoặc là ở chỗ thọ mình cũng cắt bằng thiền định, phải không? Có chỗ nào cắt cũng được. Thí dụ như thức là dính mắc vô đối tượng, bây giờ mình nhìn lưng chừng có đối tượng không? Thì làm gì thức có mặt đó, thì là mình cũng đi từ ở bình thức mình đi trở vô đó, thì nó cũng là kinh nghiệm định, nó vậy đó. Không biết người này có hiểu không, không biết.
Dạ,
con
hiểu.
Nhưng
mà không có hiểu chiều sâu thôi. Đừng. Cô dạy.
Con hiểu sơ sơ vậy được.
Dạ,
rồi
dạ.
Lần lần con
dạ, dạ.
Thực hành rồi con sẽ dạ. Hiểu nó rõ hơn.
Dạ.
Như vậy quý vị thấy cái chủ đề này hay quá phải không?
Dạ.
Rất nhiều cách thực hành.
Dạ.
Tùy theo căn cơ quý vị.
Dạ.
Tùy theo ai thích. Thích Vipassana thì làm như thật. Cái chỗ thức này mình biết như thật, mình cũng cắt được vậy. Mà mình biết không lời thì phương pháp của định hay là của Samatha thì cắt ở đây. Hoặc là mình cắt ở ngay hành thì cũng Vipassana cũng được, mà thiền định cũng được. Phải không? Thiền quán cũng được. Thành ra ở đâu mình cũng cắt được hết đó. Hay không? Dễ không?
Mà hồi đó học cái bài này trong đầu con gặp trường học, nhưng mà trong đầu nói sao mà Đức Phật rắc rối quá vậy, biết thân con người có cái thân như cái tâm được rồi, sao mà tâm rồi mà Đức Phật chia tích vô thọ tưởng hành thức, nói sao chi nó rắc rối vậy.
Cái tâm chia ra có 4 tiến trình mà nó rắc rối. Con đọc vô trong Abhidhamma con thấy rắc rối hơn đó. Các vị tổ đặt ra đủ thứ nó chia ly lắm,
nhưng mà mình phải nhận nó ra như vậy đó, mình mới tập nó
tức là tình
nhận ra cái đó, đó là để dạy cho cái con người mình biết cách tu. Tại vì nó có mỗi cái đó là mình chậm chậm từ
giai đoạn nào cũng tu được hết á. Tu mà giỏi sớm á là từ cái thọ, từ cái gốc chặn liền. Nó lỡ rồi thì đi tới từ từ từ. Chỗ nào tu cũng được.
Không mà lỡ rồi thì mình đừng làm. Sau cùng á thì là cái không nói của thầy đó, thầy
đấy là không nói,
không nói là không còn cái gì ở trong.
Lỡ rồi thì không nói cái thì
thầy.
Cái cuối cùng.
Nhưng mà không nói mà không có trí tuệ thì một lát sẽ nói. Cho nên phải có cái trí tuệ để làm cái nền tảng, để dầu bây giờ mình nói mà nó vẫn không phạm, hai cái đó phải bổ túc với nhau. Thành ra tất cả mọi pháp gì Đức Phật dạy đều có ích lợi ngang nhau hết á, nó bổ túc với nhau nhiều lắm. Cái thiền quán nó cũng rất là quan trọng, tại vì nó là trí tuệ đó.
Mà không nói đâu, mà không nói thôi đấy là gò bó.
Nếu mà mình không có hiểu thì mình khó mà dừng lâu lắm, mình dừng lúc đó thôi à, mà tối về suy nghĩ thì mất ngủ.
Cái tưởng nó chưa yên thì làm nó cũng sẽ nói tiếp.
Đúng,
cái thọ nó chưa yên thì nó cũng sẽ tiếp.
Cho nên cô mới nói là nếu mình cắt chỗ thức giống như mình cắt cái lá thôi à, cái lá, còn cái gốc á, cái gốc là chỗ thọ là cái gốc. Nếu bị cái gốc nó còn thì cứ nó ra lá có sâu hoài. Thế mình không nói là mình ngắt cái lá có sâu, nhưng mà rồi nó mọc lá khác. Thành ra mình phải nhờ có thêm trí tuệ chỗ thọ để mà hiểu. Hiểu tất cả cái này đều là pháp hữu vi. có rất nhiều nhân duyên mà trong đó có mình. Để mình mới chuyển đổi được mình đó, vậy đó thì nó chuyển đổi được cái quả, cái kết quả đó. Mình chuyển đổi cái nhân và cái duyên để mình có cái kết quả tốt. Mà trong vô số cái quả, cái quả xấu á, thì là nghiệp của người ta. Tại vì đây tâm mình tốt, mình làm tốt, mình nghĩ tốt, nhưng cái tâm đời đó là quy luật xung đột. Thí dụ mình càng tốt thì cái tâm đời nó càng ghét. Trường hợp Đức Phật đó, mình đâu có cấm được người ta ghét mình, thì đây mình phải chấp nhận. Nhưng mà tâm mình không có lay động, không khổ. Mà cái người ghét đó là cái người mang khổ đó, là cái quả tới với họ liền. Tức là sức khỏe nó sẽ xấu hơn. Cái tâm bất an là cái tâm đời, và trí tuệ không có phát ra, thì đó là cái nghiệp chướng của người ta. Thì ở đây mà mình hiểu bằng trí tuệ thì mình mới phát được cái tâm từ bi. Mình thương hết. Người thương mình cũng mừng cho người ta là tâm hỷ. Cái người ghét mình thì mình khởi tâm bi. Đó, thành thử ra đó là những cái cách đối xử của cái tâm trong sạch, khách quan, nó là như vậy á.
Dạ thưa cô, nói là cái quán á, thì ai cũng nói là cái đó có lời mình đủ thứ hết á, thì chứ bề mặt thì rất là dễ, thế nhưng mà con thấy nó rất là sâu. Sâu lắm, cái kết quả, cái quán rất là sâu rộng.
Ừ. Đúng rồi. Quán là gốc. Quán nó có cái tuệ trí, nó là gốc. Còn cái kết quả là Samatha, Samadhi và Vipassana. Thấy không? Nhận ra rõ ràng phải không? Quán là gốc, tại vì cái nó là cái tâm, là cái trí tuệ, là cái gốc. Cái gốc mà tốt, mà trong sạch, mà khách quan á, thì nó kết quả là tâm dừng lại, là Samatha, tĩnh lặng. Mà tĩnh lặng vững chắc là Samadhi. Và khi đó nhìn ngắm bên ngoài một cách khách quan là Vipassana. Cho nên cái quán là cái gốc của tâm, là trí tuệ của tâm. Nó quan trọng lắm á. Quán có nghĩa là quan sát thôi quý vị. Quan sát bằng trí tuệ. Thì trong đó mình học căn bản là vô thường, còn có thêm là khổ, là vô ngã, rồi còn có thêm là phải hiểu bản thể trong không, bản thể như quyển và chân như và bình đẳng tánh. Tức là tất cả mọi cái chân lý trong cuộc đời đều phải hiểu, thì gọi là pháp trí. Pháp trí, mình hiểu quy luật vô thường, quy luật biến dịch, quy luật luân hồi tái sinh, gọi là pháp trí. Còn khi mình hiểu cái không bản thể thì không trí. Mình hiểu cái quyển là quyển trí. Mình hiểu chân như là chân như trí. Mình hiểu bình đẳng tánh là bình đẳng trí. Mấy cái chân lý sau cùng á, nó là một cái trí riêng biệt, tại vì nó quan trọng. Rồi, còn những cái đặc điểm mà dễ thấy á, thì gọi chung á, là pháp trí. Đó là trí tuệ cao hơn cái trí thế gian, vẫn là trí tuệ của Bậc Thánh. Thì khi mình nhận ra cái chân tâm nó vô sanh đó, gọi là vô sanh trí. Khi mình biết cái cách thực hành để chấm dứt lậu hoặc thì gọi là lậu tận trí. Đó là toàn là những cái trí của Bậc A-la-hán. Cho nên nó rất là quan trọng, đó là trí. Còn khi mà mình sống được với cái trí đó thì gọi là định. Là thể nhập đó. Mà cái tâm của mình nó phải có trí rồi mới tới thể nhập. Thể nhập là mình sống được trong cuộc đời bình thường bằng cái sự hiểu biết đó, thì tạm đặt tên là định. Mình phải sống được chứ không phải là mình ngồi thiền mà mình thể nhập, không phải. Mình đem vào cuộc đời, ứng dụng được trong cuộc đời, tâm mình không lay động thì mới gọi là định. Cho nên đạo Phật nó rất là thực tiễn, nó thực tế lắm. Chứ không phải thiền của Phật giáo là để nói chơi hay là để viết sách. Cái đó là cái gọi là hàng lâm á, academic đó, không phải. Thiền Phật giáo là thực tế trong đời sống. mình phải áp dụng được mới gọi là mình kinh nghiệm. Còn mình không áp dụng được thì gọi là lý thuyết suông á, thì không phải. Thành ra mấy cái khóa sau này là cô muốn cho quý vị áp dụng thiệt trong cái đời sống bình thường. Tức là đi thảnh thơi thôi, nhưng phải có cái sự tỉnh thức. Đó, chỉ vậy thôi à. Mình làm cái gì mình cũng tỉnh thức, mình nói mình phải tỉnh thức. Khi dầu cho mình suy nghĩ cũng phải tỉnh thức. Rồi ăn cũng phải tỉnh thức. Đi bộ từ đây ra ngoài kia, thay vì mình phóng tâm này kia, cái mình bỏ quên chìa khóa, bỏ quên cái bóp. Rồi cái mình nói tôi bắt đầu mất ký ức. Đâu phải, là mình không chánh niệm. Còn khi mình chánh niệm là mình nhớ rõ ràng lắm. Thành ra cái đó là giống như ký ức của mình tốt hơn vậy đó, là vậy thôi à. Rồi mình có gây vấn đề gì không? Hay là mình muốn thực hành không? Bữa nay mình không có ra chơi đó. Giờ mình hiểu ngủ quẩn rồi, nó no rồi ha. Giờ mình thực hành đi. Thôi thực hành chút cho khỏe. Giờ mình thực hành lại nè, nghe. Nghe tất cả mọi âm thanh. Và nghe cái tâm của mình nữa. Nhận ra tất cả bên ngoài, mọi âm thanh thôi. Không cần để ý tới thấy hay xúc chạm. Âm thanh thôi, tất cả mọi âm thanh, biết rõ ràng. Và đồng thời mình cũng biết cái trạng thái tâm của mình như thế nào khi nghe. Kết hợp lại vậy đó nha. Trời. Thư giãn cái trán. Thư giãn cái vai.